Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh, Thùy Dương, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 2, 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm ngưng một tháng kế hoạch áp thuế quan đối với Canada và Mexico. Tổng thống Trump muốn có một bảo đảm của Ukraine về đất hiếm đổ lấy viện trợ của Mỹ. Thủ tướng Pháp Peru sử dụng điều 49.3 của Hiến pháp để thông qua ngân sách, nhưng đảng xã hội không tham gia bỏ phiếu bất tín nhiệm. Mỗi ngày một sự kiện, đoàn thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chăng chỉ là một trò bịp để nắng gần các nước? Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã tạm ngưng trong một tháng kế hoạch áp thuế quan đối với hàng hóa nhập từ Canada và Mexico sau khi hai nước này thông báo tăng cường phòng chống buôn lậu ma túy fentanyl. Trên mạng xã hội của ông, Tổng thống Trump cho biết rất hài lòng về kết quả thương lượng với Canada. Cụ thể, ông đã đạt được thỏa thuận với Thủ tướng Justin Trudeau về việc thực hiện một kế hoạch mà thật ra đã được thông báo từ nhiều tuần qua. Canada sẽ chi ra 1,3 tỷ đô la để tăng cường giám sát biên giới với Hoa Kỳ. Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã đạt được thỏa thuận tương tự với nữ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Mexico cam kết sẽ gửi thêm 10.000 quân đến biên giới với Hoa Kỳ để ngăn chặn luồng fentanyl và di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ, theo lời ông Trump. Đổi lại những cam kết nói trên, Tổng thống Mỹ tạm ngưng thực hiện kế hoạch áp thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập từ Canada và Mexico trong một tháng. Từ Quebec, thông tin viên Pascal Gericolas tường trình.
Le Canada vient d'échapper au pire pour un mois, mais les raisons qui ont poussé le
Canada vừa thoát khỏi tình trạng tồi tệ nhất trong thời gian một tháng. Nhưng lý do khiến Tổng thống Donald Trump thay đổi quyết định có vẻ khá mơ hồ. Thực ra, động cơ khiến ông tấn công đối tác Canada không liên quan gì đến thực tế. Để chiều lòng ông, Thủ tướng Justin Trudeau đã cam kết bổ nhiệm một quan chức cấp cao đặc trách phòng chống fentanyl, loại ma túy đang gây ra thảm họa ở Hoa Kỳ. Thật ra thì chưa đến 1% loại thuốc này có nguồn gốc từ Canada. Lãnh đạo Canada cũng thông báo 10.000 nhân viên cửa khẩu sẽ giám sát biên giới, cho dù có rất ít người nhập cư bất hợp pháp đi qua ngõ này. Ngược lại, tình trạng bất ổn mà Donald Trump gây ra cho nền kinh tế Canada là rất rõ. Nói chung, thái độ của Tổng thống Mỹ đã khiến người dân Canada cảm thấy bị tổn thương, đến mức họ xem đây là một sự phản bội thực sự đối với một đồng minh lâu năm. Bằng chứng là một số phong trào tẩy chay sản phẩm Mỹ gần đây đã được phát động, điều không thể tưởng tượng được chỉ cách này vài tuần.
Pascal Gericola, Quebec, RFI.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Trung Quốc hôm nay thông báo kể từ ngày 10 tháng 2 sẽ áp thuế nhập khẩu đối với dầu khí, than đá cũng như một số mặt hàng xe ô tô của Mỹ. Bắc Kinh giải thích biện pháp này là nhằm đáp trả Mỹ tăng mức thuế quan đối với hàng Trung Quốc chính thức có hiệu lực kể từ hôm nay. Thông tin viên Clea Prohost từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
La riposte de Pékin ne s'est pas fait attendre. La Chine impose des droits de douane supplémentaires.
Đòn trả đũa của Trung Quốc không phải đợi lâu. Trung Quốc áp thêm 10% thuế quan đối với một số loại xe ô tô nhập khẩu từ Mỹ, cũng như là nhắm vào dầu thô và các loại máy móc nông nghiệp. Than đá và khí gà tự nhiên hóa lỏng đến từ Mỹ kể từ giờ phải chịu mức thuế lên đến 15%. Trong một thông cáo, chính phủ Trung Quốc biện minh cho quyết định này khi cáo buộc Washington làm tình hình thêm nghiêm trọng và vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Thông cáo viết, không những việc áp thuế không giải quyết được bản thân các vấn đề mà chúng còn làm tổn hại đến mối hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước, từ ngữ trong nguyên văn. Hơn nữa, Bắc Kinh cũng vừa đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Trung Quốc còn thắt chặt hơn các quy định về xuất khẩu các loại khoáng sản chiến lược. Trong số này có chất tungstene, telluri, bismuth, molybden và nhiều loại sản phẩm khác có liên quan đến chất kim loại iridium. Đây là những loại vật liệu thiết yếu cho các lĩnh vực hàng đầu như điện tử, năng lượng tái tạo, hàng không, không gian và quốc phòng. Và cuối cùng, Bắc Kinh còn thông báo mở điều tra nhắm vào Google, bị nghi ngờ đã vi phạm quy định chống độc quyền của Trung Quốc.
Claire Broders de Pékin, RFI.
Hệ quả của việc Mỹ cắt tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới đã được thấy rõ. Mất khoản đóng góp từ nhà tài trợ lớn nhất thế giới, định chế y tế của Liên Hợp Quốc, trụ sở tại Geneva, buộc phải có các biện pháp thắt lưng buộc bụng, cắt giảm tới 400 triệu đô la chi phí mỗi năm. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Lange cho biết thêm chi tiết.
En temps normal, la délégation américaine est l'une des plus imposantes cette année.
Thường thì phái đoàn Mỹ là một trong những phái đoàn lớn nhất. Năm nay chỉ có một đại diện tham gia cuộc họp của Ủy ban điều hành. Đó là bằng chứng cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn không còn quan tâm đến Tổ chức Y tế Thế giới. Quản lý yếu kém về tài chính và phục tùng Trung Quốc là hai trong số những cáo buộc của Tổng thống Mỹ nhắm vào Tổ chức Y tế Thế giới. Liên quan tới Trung Quốc, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros Ghebreyesus đáp lại ông Donald Trump: "Chúng tôi hoàn toàn độc lập. Khi chính quyền một nước đề nghị chúng tôi làm điều gì đó đi ngược lại với sứ mệnh của chúng tôi, thì chúng tôi trả lời không." Về tài chính, ông khẳng định Tổ chức Y tế Thế giới sẽ cắt giảm chi tiêu. Ông phát biểu, chúng ta đã ngưng tuyển dụng nhân sự, trừ các lĩnh vực quan trọng. Chúng ta đã giảm mạnh chi phí của các chuyến đi công tác, sẽ đàm phán lại một số hợp đồng cung ứng và giảm các khoản đầu tư. Các biện pháp khác cũng sẽ được đưa ra. Các biện pháp này đó có thể sẽ là không tuyển người thay thế vị trí những người nghỉ hưu, thậm chí cắt giảm việc làm trong số gần 9.500 nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn không phải là định chế quốc tế bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Geneva. Hoa Kỳ đại thọ 18% ngân sách của Tổ chức Y tế Thế giới. Đối với các ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, con số này là 40%. Và tỷ lệ này trung bình là 26% đối với các tổ chức quốc tế ở Geneva, gồm khoảng 400 tổ chức phi chính phủ.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết ông muốn đàm phán một thỏa thuận với Ukraine. Theo đó, Kiev đưa ra một bảo đảm về nguồn đất hiếm của Ukraine. Đó là những kim loại được sử dụng rộng rãi trong thiết bị điện tử. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine.
Theo AFP, trao đổi với các phóng viên tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, ông Trump nói xin trích, chúng tôi đang tìm cách đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Theo đó, họ sẽ đưa ra những bảo đảm về đất hiếm và những thứ khác để đổi lấy những gì chúng tôi cung cấp cho họ. Hết lời giỡn. Vào tháng 10 năm vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất đạt được thỏa thuận với các đối tác của Ukraine về việc khai thác một số loại kim loại chiến lược. Cụ thể, trong kế hoạch hòa bình được công bố vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky đã đề xuất một thỏa thuận đặc biệt với các đối tác của Kiev để cùng bảo vệ và cùng khai thác các nguồn tài nguyên chiến lược của Ukraine. Nhưng ông không đề cập cụ thể đến đất hiếm, mà chỉ đưa ra các ví dụ như uranium, titan, lithium, than chì và các nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị cao khác.
Chính quyền Trump cũng đã đề nghị tổ chức các cuộc bầu cử ở Ukraine trước khi mở đàm phán hòa bình với Nga. Cụ thể, kịch bản mà Mỹ đưa ra là trước tiên Ukraine và Nga ngưng bắn, sau đó Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội. Tiếp đến mới tiến hành đàm phán hòa bình. Đây cũng là đề nghị của nhiều lãnh đạo Nga. Cho tới nay, Tổng thống Putin vẫn không muốn đàm phán trực tiếp với Tổng thống Zelensky, nhân vật mà ông xem là không có tính chính đáng. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc hôm nay tố cáo Nga tăng cường các vụ hành quyết tù binh Ukraine bị bắt giữ trong những tháng gần đây. Người đứng đầu nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về giám sát tình hình nhân quyền ở Ukraine ghi nhận 79 vụ hành quyết từ tháng 8 trở lại đây. Các thông cáo nói trên được đưa ra trong bối cảnh tại Ukraine đang lan truyền hình ảnh gây kinh hoàng về vụ một binh sĩ Ukraine bị chặt đầu. Kiev đang cho mở điều tra. Từ thủ đô Ukraine, thông tin viên Emmanuel Charles cho biết thêm.
Thêm một bức ảnh mới làm cho xã hội Ukraine bị sốc. Arthur Dobroserdov, ủy viên chuyên trách hồ sơ về người mất tích, thông báo là đã xác định được danh tính của người lính Ukraine bị hành quyết. Một cuộc điều tra đã được mở ra để xác định hoàn cảnh và xem xét hành vi nói trên. Nếu đúng như vậy thì có vi phạm hoàn toàn hay không các công ước và hiệp ước quốc tế về đối xử với tù nhân chiến tranh. Liên quan đến vụ hành quyết rõ ràng do người Nga giàn cảnh, Kiev yêu cầu không làm lan truyền các thông tin chưa được xác minh. Cảnh tượng kinh hoàng mới nhất này là vụ tiếp nối hàng loạt vụ hành quyết tương tự nhắm vào binh sĩ Ukraine nằm trong danh sách dài với gần 180 vụ đang được điều tra. Đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh chặt đầu lan truyền ở Ukraine. Hồi tháng 6 và tháng 8 năm ngoái, nhiều nạn nhân khác cũng là người Ukraine đã chịu trùng số phận bị hành quyết, trong khi nhiều binh sĩ Ukraine khác dường như đã bị bắt làm tù binh, cũng bị tử hình riêng lẻ hoặc theo nhóm mà không qua xét xử. Điều đó đi ngược lại Công ước Geneva thứ 3 về đối xử với tù nhân chiến tranh. Và Kiev cũng như Liên Hiệp Quốc đang lên tiếng báo động. Kể từ năm 2024, các vụ hành quyết binh sĩ Ukraine trong tay không có vũ khí và đang bị giam giữ đã tăng mạnh.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Về tình hình Trung Đông, hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Quan hệ Israel-Ả Rập Xê Út, lệnh ngừng bắn ở Gaza và hồ sơ hạt nhân Iran là trọng tâm của cuộc thảo luận giữa hai lãnh đạo. Thông tin viên David Thompson từ Hoa Kỳ tường thuật.
Tổng thống Donald Trump từ phòng bầu dục nơi ông sẽ có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel tuyên bố, tôi chưa thể bảo đảm là hòa bình sẽ được duy trì. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại cầm quyền năm 2022, ông Netanyahu đến thăm Nhà Trắng. Mối quan hệ của ông với Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden rõ ràng là căng thẳng. Tự tin vào sự thấu hiểu mới có được với Thủ tướng Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân cuộc gặp này muốn đạt được 3 mục tiêu để có được thành công của giai đoạn 2 trong cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn, xác định các tiêu chí để giải thoát những con tin cuối cùng hiện vẫn còn nằm trong tay phe Hamas, tổ chức triệt thoái binh sĩ Israel và sau cùng ngăn chặn chiến tranh tái diễn. Trước khi gặp ông Donald Trump, Thủ tướng Israel một ngày trước đó đã có cuộc trao đổi với đặc sứ của Tổng thống Mỹ về Cận Đông, ông Steve Witkoff, người có một vai trò chủ chốt để đàm phán giai đoạn 1 của lệnh ngừng bắn. Sau cuộc họp, ông Witkoff khẳng định xin trích, hiển nhiên chúng tôi hy vọng giải thoát hết tất cả các con tin, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được một giải pháp hòa bình.
Về tình hình chính trị nội bộ của nước Pháp, Thủ tướng François Bayrou hôm qua đã sử dụng Điều 49.3 trong Hiến pháp để dự luật ngân sách 2025 được thông qua ở Hạ viện mà không cần bỏ phiếu. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Bayrou sẽ không bị lật đổ vì đảng xã hội thông báo không tham gia bỏ phiếu bất tín nhiệm. Kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm ngoái, không có đảng nào hay liên minh nào chiếm đa số ở Hạ viện Pháp, nay bị chia thành 3 khối. Chính phủ của Thủ tướng cánh trung Bayrou vẫn là một chính phủ thiểu số. Để dự luật ngân sách có thể được thông qua, ông chỉ còn cách là dùng đến Điều 49.3 trong Hiến pháp, tức là chính phủ tuyên bố chịu trách nhiệm về dự luật. Hạ viện chỉ có thể bác văn bản này bằng cách đệ trình một kiến nghị bất tín nhiệm. Kiến nghị được thông qua đồng nghĩa với việc chính phủ bị lật đổ. Đảng cực tả nước Pháp bất khuất từ lâu đã chuẩn bị một kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Bayrou. Kiến nghị này sẽ được đưa ra biểu quyết ở Hạ viện vào ngày mai. Thế nhưng cũng như lần trước, khi Thủ tướng Peru thông báo cương lĩnh hành động của tân chính phủ, đảng xã hội, một trong những thành phần trong liên minh cánh tả của mặt trận bình dân mới, sẽ vẫn không tham gia bỏ phiếu. Thiếu những lá phiếu của các chuyên biểu đảng xã hội, kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ sẽ không được thông qua. Hành động của đảng xã hội làm gia tăng chia rẽ nội bộ của liên minh cánh tả. Đối với lãnh đạo đảng cực tả Jean-Luc Mélenchon, không bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ Peru, đảng xã hội coi như ra khỏi liên minh này. Về thời sự châu Á, chính phủ Nhật Bản hôm nay cho biết là Thủ tướng Shigeru Ishiba trong tuần này sẽ công du Hoa Kỳ và sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mục tiêu là thiết lập một mối quan hệ tin cậy vững bền.
Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản ông Yoshimasa Hayashi cho biết nếu hoàn cảnh cho phép, Thủ tướng Nhật đến thăm Hoa Kỳ từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2 sắp tới và sẽ có một cuộc họp cấp cao trực diện đầu tiên giữa Nhật Bản và Mỹ với Tổng thống Trump tại Washington, hết lệ dẫn. Trí tuệ nhân tạo, thuế quan, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và an ninh quốc gia sẽ là những trọng tâm các cuộc thảo luận. Là đồng minh chủ chốt, Hoa Kỳ và Nhật Bản còn là những nhà đầu tư nước ngoài lớn của nhau. AFP nhắc lại, hôm 24 tháng Giêng vừa qua trước nghị viện, Thủ tướng Nhật Bản từng tuyên bố vào thời điểm mối tương quan lực lượng trong vùng đang đối mặt với một bước rẽ lịch sử, chúng ta phải thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác Mỹ-Nhật một cách cụ thể, hết lời dẫn.
Tại Việt Nam, một khảo sát được công bố hôm nay cho biết là các doanh nghiệp trong ngành vận tải và cung ứng đang quan ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động và tăng chi phí do các quy định giao thông nghiêm ngặt có hiệu lực kể từ đầu năm 2025.
Khảo sát do công ty tư vấn chuỗi cung ứng CEL thực hiện và trao đổi với 460 giám đốc điều hành và các nhân viên làm việc chủ yếu trong lĩnh vực cung ứng và phân phối. Theo đó, xin trích, khoảng 80% doanh nghiệp cho biết về tình trạng gián đoạn ở mức độ trung bình đến nghiêm trọng, đặc biệt là trong vận tải đường dài, hết lệ dẫn. Nguyên nhân là từ đầu năm 2025, Chính phủ Việt Nam áp đặt các quy định mới về an toàn giao thông, tăng mạnh mức tiền trừng phạt đối với các vi phạm luật giao thông. Ngoài ra, để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, Việt Nam cũng ban hành các quy định mới giới hạn giờ lái xe. Tuy nhiên, để tuân thủ các quy định mới, các doanh nghiệp dự kiến phải tuyển dụng thêm lao động, dẫn đến chi phí hoạt động tăng thêm 20%. Khảo sát lưu ý thêm rằng, 70% các công ty được hỏi cho biết chi phí đã tăng đáng kể do giờ lái xe giảm và mức tiền phạt tăng cao hơn. Văn phòng Chính phủ Việt Nam hiện chưa trả lời đề nghị bình luận từ Reuters, nhưng giới chức Việt Nam khẳng định các quy định mới này là cần thiết để giảm tai nạn giao thông. Reuters lưu ý, Việt Nam là nơi tập trung nhiều hoạt động sản xuất gia công cho nhiều thương hiệu đa quốc gia lớn, bao gồm cả Samsung, Apple và Nike.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Mỹ và Philippines thao dượt tuần tra không quân quanh bãi cạn có tranh chấp với Trung Quốc. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên lực lượng không quân Philippines cho biết hai máy bay ném bom B-1 của Mỹ và ba chiến đấu cơ FA-50 của Philippines đã tiến hành cuộc tuần tra và huấn luyện chung thực hành đánh chặn máy bay địch tại bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp với Trung Quốc. Đây là hoạt động quân sự chung đầu tiên giữa hai nước kể từ khi ông Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng ngày 20 tháng Giêng vừa qua.
Chính phủ Hà Nội hôm nay thông báo trong tháng này sẽ thảo luận với các đối tác ngoại quốc về dự án phát triển hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Các đối tác đó bao gồm Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Mỹ. Theo thông báo của chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam đã được chỉ định là các nhà đầu tư cho hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên này. Mục tiêu mà Việt Nam đề ra là hoàn tất việc xây dựng hai nhà máy đó vào năm 2030.
Nữ diễn viên gạo cội của Pháp Juliette Binoche, nay 60 tuổi, sẽ là chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 5 năm nay, theo như thông báo từ các nhà tổ chức. Là một trong số các nữ diễn viên Pháp được thế giới biết đến, bà Juliette Binoche từng được trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Cannes năm 2010 trong bộ phim Copy Conform.
Tổng thống Nga Putin hôm nay đã ký một sắc lệnh về việc tổ chức một cuộc thi ca nhạc quốc tế mang tên Eurovision. Quyết định được đưa ra sau khi Nga bị loại khỏi cuộc thi ca nhạc châu Âu Eurovision do cuộc xâm lược Ukraine.